Sau đây là chương trình Vòng quanh thế giới do EV Travel thực hiện, phát thanh vào 3 buổi sáng, ngày thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu, từ 5 giờ đến 5 giờ 30 sáng trên làn sóng 106.3 FM. Chương trình phát thanh này cũng được truyền đi từ 9 giờ đến 10 giờ tối ngày thứ Sáu hàng tuần trên băng tần 1480 AM tại miền Nam California. AV Travel là công ty du lịch trong suốt 20 năm qua chuyên lo tổ chức, điều hành, hướng dẫn các đoàn tour đi khắp nơi trên thế giới, các dịch vụ liên quan đến du lịch, bán vé máy bay, bảo hiểm du lịch và tổ chức các đoàn tour riêng cho các hội đoàn, các nhóm họp bạn và gia đình. Văn phòng AV Travel tọa lạc tại 10.900 Westminster Avenue, phòng số 9, thành phố Garden Grove, California. Với số điện thoại là 714-537-2200, 714-537-2200. Văn phòng AV Travel mở cửa 7 ngày trong tuần, từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Riêng ngày thứ Bảy và Chủ nhật mở cửa từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Địa chỉ trang nhà avtravel.com, avtravel.com.
Những giai điệu trong bản quốc ca Pháp một lần nữa được vang lên vào tối ngày 13 tháng 11 vừa qua tại thủ đô Paris, ngay mà những kẻ khủng bố tàn sát những người dân vô tội. Lời mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, Việt Hùng xin thay mặt nhóm anh chị em thực hiện chương trình cùng hướng về Paris với lời cầu nguyện Solidarité, hướng về Paris.
Tu comprends pourquoi ces gens ils ont fait ça?
Oui, parce qu'ils sont très 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 méchants. Les méchants, c'est pas très gentil les méchants.
Phần audio cuộc trò chuyện của hai cha con người Pháp gốc Việt, Lee Angel và Brandon, trong cuộc trả lời phỏng vấn với đài Channel Plus trong chương trình Le Petit Jonah mà quý vị đang theo dõi, đã khiến không ít người rơi lệ. Khi được hỏi cháu có biết chuyện gì xảy ra hay không, bé trai Brandon trả lời là cháu biết những việc làm dơ bẩn của những kẻ xấu và cảm thấy không bình an khi biết những kẻ này đã gây ra tang tóc ngày hôm nay. Mọi người phải bảo trọng vì chúng ta phải rời đi nơi khác. Khi nghe Brandon nói vậy, cha của em bé đã nói ngay với con trai của mình rằng họ sẽ không rời Paris vì nước Pháp là nhà của mình. Bé trai đáp lại: "Nhưng cha ơi, có nhiều kẻ xấu, chúng có súng có thể bắn chúng ta." Người cha đáp: "Nhưng con ơi, chúng ta có hoa và nến. Con không phải sợ, cho dù những kẻ xấu có súng, nhưng chúng ta có hoa và nến để chiến đấu chống lại chúng, cũng như để tưởng nhớ những người đã ngã xuống ngày hôm qua." Vâng, chúng ta có hoa và nến để chiến đấu chống lại những kẻ khủng bố và để tưởng nhớ tới những người đã ngã xuống. Solidarité, hướng về Paris. Hướng về Paris, mà sau đây chương trình xin giới thiệu một phần trích đoạn trong buổi concert vào tối ngày Chủ nhật 15 tháng 11 vừa qua tại Stockholm, Thụy Điển, trước hàng trăm ngàn khán thính giả. Danh ca Madonna nghẹn ngào.
Here's what I know how to do, and I hope that you will join me, and that we will all sing this prayer together.
AV Travel. Memories that last a lifetime.
Trở lại với chương trình phát thanh thưa quý thính giả. Sau gần 3 tuần vắng bóng tại miền Nam California, chúng tôi vừa trở về sau hành trình tour đi Bali, Singapore và Nhật Bản mùa thu với sự tham dự của hơn 30 vị khách, cùng chúng tôi là Việt Hùng, Simon Nga, cũng như nhà báo Độ Thông Minh trong vai trò là hướng dẫn tôi đi Nhật Bản với AV Travel, trong khi thầy triết học Trần Đức Giang đang hướng dẫn một đoàn tour ở Miến Điện. Trong bản tường trình sau khi trở về từ Nhật Bản, từ phòng thâu âm của Vòng Quanh Thế Giới, một quý vị theo dõi qua cuộc trao đổi của Quỳnh Như, Simon Nga và Việt Hùng.
The days grow long, and soon I'll hear old winter song. But I miss you most of all, my darling, when autumn leaves begin.
Chương trình cho đến ngày hôm nay, mặc dù là đã về được mấy ngày nay rồi, nhưng mà
cái dư âm vẫn
còn. Cái dư âm thì vẫn còn, và không ít quý khách trong đoàn tour trao đổi hình ảnh với nhau, và không ít quý khách có nói rằng chưa có cái tour nào đi mà tốn tiền để ăn quà vặt nhiều như cái tour Nhật Bản. Quỳnh Như nghĩ như thế nào về những cái nhận xét của quý khách như vậy, Quỳnh Như?
Thưa, nhất là đi chung với anh Hùng, thì là anh Hùng là coi như là quân sư về hàng ăn rất là nhiều món ngon, nhiều món đặc biệt. Anh Hùng sưu tầm rất hay thưa quý vị. Thành ra là đi với anh Hùng là chắc chắn là quý vị sẽ có những cái khám phá về quà vặt, về ẩm thực.
Và thưa chị, như cái điều đó rất là đúng, và những người khách hàng của AV đã than phiền với AV là chưa có tour nào, đã đi rất là nhiều tour với AV mà chưa có tour nào mà tốn tiền nhiều mà về vấn đề ăn quà vặt như vậy. Rồi lại mua lên xe, rồi lại chia nhau những cái món quà mà mua được. Rồi ăn xong rồi đều khen, rồi kỳ tới tới cái trạm khác thì lại tiếp tục mua những cái món mà ăn mà thấy ngon. Thật ra là rất là vui. Và cái món mà có lẽ được khách hàng của AV chấm nhất trong cái tour Nhật Bản, đó là hai món. Đố chị Như là món gì? Xí mụi.
Ồ, đúng rồi.
Xí mụi tươi có nghĩa là món đó là được chấm nhất. Và cái món thứ hai là, nếu mà chị hỏi thì đó là ở Nara, đó là món hồng khô. Thì thưa quý vị, đó là cái hai món mà được ưa thích nhất trong đoàn. Đó là chưa kể tới những cái món như là cracker hay là mochi. Mochi ở dưới Kyoto thì chị Như biết rồi, là cả nguyên một cái vùng mà bán mochi. Thì tới đó thì chúng tôi cũng đã ăn và coi như là ăn nhiều rồi, là tại vì bắt đầu là hơi lên cân rồi. Thành ra tại vì chúng tôi đi là đi từ Tokyo và đi dọc xuống tới núi Phú Sĩ, rồi tới Nagoya, tới Ise, Kyoto, rồi mới tới Osaka.
Dường như là cứ mở đầu cái chương trình nào sau mỗi cái hành trình đi tour về, bao giờ cũng là ẩm thực, không là ẩm thực. Nói là đi Nhật Bản mùa thu về, chưa biết cảnh mùa thu Nhật Bản như thế nào, là mở đầu chương trình vào là Quỳnh Như đã nói là ăn quà vặt, là bởi vì đi với anh Hùng là anh Hùng hay chỉ cho những cái món ăn quà vặt. Nói như Quỳnh Như không khác như một số quý khách trong đoàn tour đó.
Và cái tour này của chúng tôi có một cái biệt danh là AV Tour. AV Tour không phải là AV Travel mà là ăn vặt tour.
Ăn vặt tour, Quỳnh Như nhớ không? Và khi mà có mấy chị nói là còn mắng yêu Hùng chứ. Ăn vặt nhiều như vậy tất cả là do anh Hùng. Tại vì anh đầu têu, món nào anh cũng nói là ngon, món này ngon này ăn đi. Mà quả thực là ngon.
Và thưa quý vị, phải nói thêm là cái nói như cái món hồng khô, ai cũng nghĩ ô hồng khô thì nó nhỉ. Nhưng đặc biệt cái hồng khô của Nhật nó rất là đặc biệt.
Chúng tôi đồng ý.
Khi nay là chúng tôi không có đủ để mà mua.
Trong cái hành trình mà đi tour Nhật Bản cũng như là Bali, Singapore và Nhật Bản mùa thu vừa rồi đó, thì chúng tôi có thể nói rằng cái cảnh AV Travel đã chọn cái thời điểm đi đúng vào cái thời điểm, đúng là rừng phong thu đã nhuộm màu quan san, chứ không phải là nhuốm màu quan san nữa Quỳnh Như. Những cái tấm hình mà chúng tôi chụp giới thiệu trên trang nhà của AV Travel ở địa chỉ là avtravel.com, trong cái phần tour đi Nhật Bản mùa thu mà chúng tôi vừa mới giới thiệu tới quý vị thính giả. Cái nơi mà chúng tôi đặt chân đầu tiên là Tokyo, và sau đó thì chúng tôi lên cái thành phố Nhật Quang, tức là Nikko. Nếu mà nói tới cái cảnh đẹp về mùa thu, cảnh đẹp số 1 phải nói tới Nikko, là thành phố Nhật Quang. Khi mà chúng tôi lên trên đó, cái lá vàng, lá đỏ, cái lá phong đỏ của Nhật, của Như nhớ không? Cái lá nó không lớn như ở bên Canada của Như.
Nó bé.
Nó nhỏ hơn. Nhưng mà dường như cái màu của nó rực rỡ. Và nhất là có cái ánh nắng mặt trời. Và nhất là nếu như sau một cơn mưa, thì cái nước nó đọng ở trên cái lá, và nó đọng ở dưới những lối đi bằng đá,
nó phản chiếu lại.
Nên vì vậy là quý khách trong hành trình đi tour đã chụp được những cái tấm hình rất là đẹp, thưa quý vị thính giả.
Nhưng mà thưa quý vị, trên website của AV thì anh Hùng hơi thiên vị. Có nghĩa là nếu mà quý vị muốn xem tất cả những hình ảnh đẹp đó, quý vị phải click vào tiếng Việt. Bởi vì tiếng Anh thì chúng tôi chưa hoàn chỉnh xong, thành thử tất cả những cái hình ảnh đó đều nằm trong cái chương trình của tiếng Việt.
Trang nhà là avtravel.com, avtravel.com.
Thật sự ra thì phải nói là năm nay là chúng tôi rất là may mắn. Ngoài cái tour Nhật Bản, chúng tôi cái tour miền Đông Hoa Kỳ, thì như anh cũng đã trình bày với quý thính giả cách đây mấy tuần, thì ở bên Quebec cũng rất là nhiều lá vàng. Và cái lá năm nay không phải lá vàng không, mà còn màu sắc pháo rất là đẹp nữa.
Thưa quý vị thính giả, đối với người Nhật, khi mà người ta nói tới cảnh quan về mùa thu đó, thì có hai nơi mà người ta chấm. Thứ nhất là thành phố Nikko, tức là Nhật Quang. Và cảnh đẹp thứ hai về mùa thu đó là chùa Thanh Thủy. Đó là Thanh Thủy Tự. Khi mà đoàn của chúng tôi tới Kyoto đó, từ ở trên cái sàn gỗ mà chúng tôi nhìn xuống cái cảnh quan ở dưới đó, cả một rừng thu nhuộm màu quan san. Và những cái cảnh em đưa mẹ em đi lễ chùa, có những cái hình ảnh mà làm cho chúng tôi rất là cảm động. Có những nàng thiếu nữ đưa mẹ đi lễ chùa, và đặc biệt là hứng cái nước ở chùa Thanh Thủy là chùa nước trong, và nó có ba cái nguồn nước chảy từ trong núi, và người ta tin rằng cái nguồn nước đó như là một cái nguồn nước thánh để có thể chữa lành bệnh. Khi mà chúng tôi đi qua bên chùa Kim Cát, tức là chùa vàng,
cái lá vàng lá đỏ, và Quỳnh Như nhớ là khi mà cái lá vàng lá đỏ nó rụng xuống mặt hồ mà chỉ cần một cơn gió nhẹ nó làm cho mặt hồ lăn tăn thôi. Cái những cái cánh lá vàng trao liệng vương trên mái tóc người đi, thì cái cảnh quan đó không thành thi sĩ cũng phải thành thi sĩ chợt từ hồi nào không biết, thưa quý vị thính giả. Và điểm đặc biệt khi chúng tôi đưa quý khách qua bên chùa Bạc, tức là chùa Ngân Các đó, thì không ít người đã ngẩn ngơ và chúng tôi phải dùng cái chữ là sững sờ trước cái khu vườn thiền bằng đá và sỏi cũng như bằng cát ở chùa Ngân Các. Và cái vườn thiền ở chùa Ngân Các được đánh giá là một trong những cái vườn thiền đẹp nhất ở bên Nhật Bản. Và khi mà chúng tôi đi bộ trên những cái con đường ở đi lên phía trên và nhìn từ ở trên cao, chúng tôi nhìn xuống toàn cảnh quan của cái thành phố Kyoto cũng như cái vườn thiền ở đâu đó giữa lá vàng, lá đỏ và lá xanh, như một cái bản nhạc giao hưởng hòa quyện với nhau, tạo cho người du khách có thể nói là trong cái chuyến đi vừa rồi đó, thì chúng tôi gặp may thiên thời địa lợi nhân hòa.
Thưa quý vị, thật sự ra trong cái đoàn tour đi mùa thu của chúng tôi thì một số các anh chị chưa hề đi tour mùa xuân, thành thử có hỏi chúng tôi là sắc thái của mùa xuân như thế nào so với
mùa thu.
Chúng tôi cũng đưa ra những cái ý kiến cá nhân của chúng tôi là cái hình ảnh như thế này, nhộn nhịp như thế này, thì một số các anh chị nói chị Tả, anh Hùng Tả thấy không có biết được, thôi để kỳ tới tháng 3, tháng 4 này tôi đi lại cái tour Nhật Bản này mùa xuân để mới biết được cái cảm tưởng. Bởi vì thật sự ra một số du khách đi Nhật Bản, các anh chị, các cô chú cũng đồng ý với chúng tôi, chưa có cái tour nào đi chơi vừa thoải mái, vừa ăn uống ngon, vừa ăn uống đầy đủ, bởi vì AV đã cung cấp một ngày 3 bữa ăn sáng, trưa và tối, cũng như là ăn quà vặt nhiều như vậy. Không cần phải tốn nhiều tiền gì, chỉ có tiền ăn thôi. Còn đi trong khách sạn và khắp mọi nơi thì vừa an toàn, vừa sạch sẽ. Thành dự có lẽ là tour Nhật Bản là một trong những tour mà tạo ra mọi người những cái không khí và những cái thoải mái nhất.
Quỳnh Như biết là không ít quý khách trong cái hành trình đi tour mùa thu vừa rồi, không ít quý khách đã tham dự trong mùa xuân rồi. Vâng, có nhắc tới cái hành trình là tour đi Nhật Bản, để giới thiệu tới quý vị thính giả về hành trình là tour đi Nhật Bản mùa xuân trong năm 2016 với AV Travel. Cho đến bây giờ thì không ít quý khách đã ghi danh để tham dự trong năm hành trình đi vào mùa xuân năm 2016 với AV Travel. Mở đầu là hành trình là tour đi Nhật Bản, Đại Hàn và Singapore, lên đường từ ngày 21 tháng 3 và chấm dứt vào ngày 3 tháng 4. Hành trình tour đi Nhật Bản, Bali và Đại Hàn sẽ lên đường từ ngày 28 tháng 3 và chấm dứt vào ngày 11 tháng 4. Hành trình tour đi Nhật Bản 11 ngày, 9 đêm sẽ lên đường từ ngày 2 tháng 4 và chấm dứt vào ngày 12 tháng 4. Hành trình tour đi Nhật Bản, Singapore và Đại Hàn sẽ lên đường từ ngày 3 tháng 4 và chấm dứt vào ngày 17 tháng 4. Cho đến bây giờ thì không ít quý khách yêu cầu AV, nhắc nhở AV mở thêm những cái hành trình tour, bởi vì cho đến bây giờ mới là có tháng 11 năm 2015 và một số những cái đoàn tour của AV Travel thì đã đóng và thậm chí là chỉ còn một số chỗ rất ít. Số chỗ, nếu quý khách có ý định tham dự hành trình tour thì xin quý khách cứ gọi cho AV Travel giữ chỗ ở số điện thoại là 714-537-2200, 714-537-2200. Trang nhà của AV Travel ở địa chỉ avtravel.com, avtravel.com.
Vâng, và thưa quý vị thính giả, một cái tour nữa của AV Travel sắp sửa đóng, đó là tour Croatia, đi tháng 4, ngày 14 tây tháng 4 và chấm dứt là 30 tây tháng 4. Cái tour này của AV Travel chỉ còn 2 tới 4 chỗ nữa mà thôi. Nếu mà quý vị thính giả có nhã ý hay là có ý định đi với AV Travel trong cái tour đi Croatia,
đi qua những thành phố là Dubrovnik, Montenegro, Korsula, Stone, Mostar, địa danh Thánh địa Đức Mẹ Medjugorje hay còn gọi là Đức Mẹ Mẹ Du, Split, thác nước Plitvice, đi thành phố Zagreb, Bled, đi cái nhũ thạch động Postojna, Opatia và chặng dừng chân cuối cùng là ở thành phố Venice của Cộng hòa Ý. Tour sẽ lên đường từ ngày 16 tháng 4 và chấm dứt vào ngày 30 tháng 4. Hành trình tour đi Croatia, AV Travel
chỉ còn 4 chỗ nữa thôi. Yeah, và thì... nếu mà cái tour này đầy thì AV Travel phải đóng cái chương trình tour này và có thể sẽ mở lại một cái tour khác hoặc trong cái thời điểm khác.
Vâng, thưa quý thính giả, cũng trong cái hành trình này, tour đi lên đường vào tháng 3 và tháng 4 năm 2016, ngoài những cái hành trình tour đi Nhật Bản, tour đi Croatia, AV Travel xin giới thiệu tới quý vị thính giả về hành trình tour đi Dubai và Ấn Độ. Tour sẽ lên đường từ ngày 4 tháng 3 và chấm dứt vào ngày 14 tháng 3, cũng như hành trình tour đi Miến Điện, Thái Lan, Lào, Cambodia sẽ lên đường trong tháng 3.
Hai tây tháng 3,
thưa quý vị thính giả. Bên cạnh đó thì tour đi trong nội địa Hoa Kỳ, AV Travel có hành trình tour đi ngắm hoa anh đào ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Tour sẽ lên đường từ ngày 25 tháng 3 và chấm dứt vào ngày 31 tháng 3. Và đặc biệt là hành trình tour đi Tân Tây Lan và Úc Đại Lợi mà cách đây không lâu chúng tôi vừa mới trở về. Thưa quý vị thính giả,
tour thứ nhất sẽ lên đường vào ngày 5 tây tháng 3 và chấm dứt vào ngày 19 tây tháng 3 năm 2016. Tour sẽ đi qua những thành phố Auckland, Bay of Islands, Rianga, Melbourne, Cairns, Great Barrier Reef và Sydney.
AV Travel, memories that last a lifetime.
AV Travel, memories that last a lifetime.
Trở lại với chương trình phát thanh, lại một tin buồn đến với nền thi ca miền Nam Việt Nam và hải ngoại trước sự ra đi của nhạc sĩ Anh Bằng, tác giả của hơn 600 bài ca, mà trong đó rất nhiều bài ca nổi tiếng như Nỗi Lòng Người Đi, Chuyện Tình Lan và Điệp, Chuyện Hoa Sim, Anh Còn Nợ Em, Bây Giờ Còn Nhớ Hay Không, Người Thợ Săn và Đàn Chim Nhỏ, khúc Thụy Du và còn nhiều bài ca nữa mà trong khuôn khổ của chương trình không thể kể hết. Nỗi Lòng Người Đi của nhạc sĩ Anh Bằng với tiếng hát Sĩ Phu.
Năm tháng vẫn chơi giữa dòng đời, ngậm đắng nuốt cay nhiều rồi, Hồ Gươm xưa vẫn chưa phai mờ.
Thăng Long ơi, năm tháng vẫn trôi giữa dòng đời, ngậm đắng cay nhiều rồi, của nhạc sĩ Anh Bằng, viết cách nay hơn 60 năm, sẽ vẫn là bài ca được vang lên trong lòng người viễn xứ.
Sầu vắng đi trong vui ngồi. Sài Gòn ơi, mộng với tay cao hơn trời, tôi hái hoa tiên cho đời để ước mơ nên đẹp đôi.
Nhớ về ông, một vì sao sáng trong nền thi ca Việt Nam đã ra đi, để lại niềm tiếc thương của hàng triệu triệu khán thính giả. Chuyện Hoa Sim của nhạc sĩ Anh Bằng, thơ Hữu Loan, qua tiếng hát Như Quỳnh, như lời tiễn đưa nhạc sĩ Anh Bằng và cầu nguyện cho linh hồn ông sớm hưởng nhan thánh chúa. Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh vòng quanh thế giới với AV Travel, được phát thanh vào 3 buổi sáng từ 5 giờ đến 5 giờ 30 sáng ngày thứ hai, thứ tư và thứ sáu trên băng tần 106.3 FM. Vào buổi tối ngày thứ sáu hàng tuần, chương trình được chuyển đi từ 9 giờ đến 10 giờ tối trên băng tần 1480 AM tại miền Nam California. Quý thính giả ở khắp nơi trên thế giới có thể nghe những chương trình phát thanh này trên iPhone hay iPad. Sau khi vào iTunes hay Podcast đánh chữ vòng quanh thế giới là quý vị có thể nghe được những chương trình phát thanh của AV Travel trong hơn 13 năm qua. Hay quý vị có thể ghé thăm trang nhà của AV Travel và vòng quanh thế giới ở hai địa chỉ avtravel.com và avtravel.org. avtravel.com và avtravel.org.
Travel, mỗi chuyến đi là một kỷ niệm khó phai.
AV Travel, memories that last a lifetime.
AV Travel, memories that last a lifetime.
Trở lại với chương trình phát thanh AV Travel, mỗi chuyến đi là một kỷ niệm khó phai.
AV Travel, memories that last a lifetime.
Với phần diễn đọc bằng tiếng Anh của cháu An Vi Trần, cuộc kết thúc ban đầu khi chương trình vòng quanh thế giới đến với quý vị thính giả cách đây hơn 10 năm. Vậy mà nay, cháu An Vi lên xe hoa cùng chú rể là Paul Beckett vào ngày 21 tháng 11 tại San Diego. Paul Hiếu từ thủ đô Paris, Pháp Quốc có lời chúc mừng.
Hey, good evening, Anvi. Chúc Paul nè con. Should I say good morning? Tại vì bây giờ bên Pháp là một thời đêm thứ năm dạng thứ sáu. Chúc Paul mới đi trình diễn, mới tan concert xong đi xa về đó. Thành ra khuya, đã khuya rồi nhưng mà chúc Paul được biết là thứ bảy này Anvi con sẽ lên xe bông. Cho nên chú Paul gọi để chúc mừng con. ha. Thương chúc hai con Paul với lại anh Vi vạn sự lành, một trời hạnh phúc bên nhau trên quãng đường đời sắp tới đó. Với lại tụi con cho mẹ sớm bồng baby ha. Enjoy your day, Andy. My warmest congratulations nha. Chú Po hôn con nhiều. Cho chú gửi lời hôn hai em, anh Cơ với lại anh Thi đó. Chúc con xong rồi. Bây giờ chắc chú phải nói câu cho chồng tương lai của con phải không? Ok. Hi Po. This is the other Paul, your Uncle Paul from the faraway France. I just called to drop to a word to tell you my warmest congratulations. Wish you a bright and happy day for your wedding with Envy. May God bless you and bring you happiness all the long of your common road with Abby. Oh, love you both.
Cùng trong tâm tưởng mừng hai cháu An Vi và Paul, Hoài Hương, Lan Hương từ Moscow, Liên bang Nga gửi về.
Nghe tin cháu An Vi lên xe hoa về nhà chồng, cô Lan Hương rất là vui và mong đợi đã từ rất là lâu. Nhân dịp đặc biệt này thì cô Lan Hương xin được gửi lời chúc mừng đầu tiên là đến các bậc sinh thành của hai cháu An Vi và Paul. Những bậc sinh thành là những người có lẽ là vui nhất trong ngày này của các cháu và cũng là người mà mong đợi cái ngày vui này của các cháu nhất. Chúc cho hai bậc sinh thành được sống lâu và mạnh khỏe để được chia sẻ với các cháu những cái niềm vui tiếp theo trong cuộc sống và để nâng đỡ và an ủi các cháu vào những cái thời khắc khó khăn của mình. Và cũng trong cái ngày vui thật là đặc biệt này thì cô chúc cho các cháu mãi mãi luôn giữ được cái hơi ấm nồng nàn của tình yêu của thuở ban đầu trong trái tim của mình và luôn luôn giữ được cái lòng kính trọng nhau. Và đặc biệt nhất không thể nào thiếu được đó là mong rằng các cháu luôn luôn có được cái sự nhẫn nhịn và chia sẻ với nhau, bởi vì người Nga có một cái câu ngạn ngữ rằng là tình yêu và sự chia sẻ là hai cái người bạn đồng hành, hai cái người khách quý trong một cái gia đình hạnh phúc. Rất là mong có dịp mời hai cháu sang thăm Moscow và cô Lan Hương sẽ giới thiệu cho các cháu về những cái phong tục cũng như là những cái truyền thống văn hóa dễ thương của nước Nga, và đặc biệt là sẽ dẫn hai cháu đến thăm cây cầu tình yêu rất là nổi tiếng với những cái cây chìa khóa sặc sỡ đã kết nối bao nhiêu là hạnh phúc cho các lứa đôi ở đây. Và giới thiệu cho các cháu một cái ghế cũng rất là đặc biệt, đó là chiếc ghế hòa giải để mà tất cả những đôi tình nhân sẽ mãi mãi có hạnh phúc ở bên nhau suốt đời.
AV Travel, memories that last a lifetime.
Sẽ mãi mãi như hoa tươi cho em chính cuộc đời.
Và cuối cùng Quỳnh Như thay mặt các cô chú thực hiện chương trình Vòng Quanh Thế Giới chúc hai cháu An Vi Trần và Paul Bacchus trăm năm hạnh phúc.
Cô Quỳnh Như thì chúc An Vi và Paul luôn luôn tay trong tay và có những ngày mãi mãi là ngày 21 tháng 11 năm 2015 nha. Chúc mừng chị Nga được lên chức má vợ và được rể hiền.
AV Travel, memories that last a lifetime.
trở lại với chương trình phát thanh. Trong hành trình tôi đi miến điện Thái Lan, Lào và Cambodia do AV Travel tổ chức và hướng dẫn, lên đường vào đầu tháng 3 năm 2016 tới đây, thì chặng dừng chân viếng thăm ngôi chùa vàng Svendagon ở Miến Điện để lại bao cảm xúc trước sự thán phục mà Đấng Tạo Hóa đã ban cho người dân Miến Điện. Do đâu mà người ta lại nói chùa vàng Svendagon ở Miến Điện là ngôi chùa có lịch sử lâu đời nhất trên thế giới? Phải chăng là vì lịch sử 2600 năm kể từ ngày ngôi chùa được khởi công? Hay vì ở đó tương truyền có 8 sợi tóc của Đức Phật Thích Ca? Hay phải chăng vì ngọn tháp cao 99 mét được dát tới 5 tấn vàng với gần 6.000 viên kim cương và gần 3.000 viên hồng ngọc? Mời quý vị cùng thầy triết học Trần Đức Giang và Việt Hùng trong câu chuyện Thính Phòng về miền đất Phật Miến Điện. Chúng tôi xin nhường lời cho thầy triết học Trần Đức Giang thưa cùng quý vị thính giả.
Thưa quý vị biết đó, thì là Miến Điện là có rất nhiều chùa. Mà Phật giáo Miến Điện thì là một, cũng là một trong những cái dòng Phật giáo rất là đặc biệt. Trong đó đó, tức là ngôi chùa lớn nhất thế giới, có lịch sử lâu nhất thế giới. Và đây có một ngọn tháp cao là 99,4 mét, tức là gần như 100 mét ở trên ngọn đồi. Mà cái tháp này á, thưa quý vị biết là không phải là cái tháp thường. Đồng thời á, là ở đây á, là người ta dát vàng. Dát vàng có thể tính ra cái độ dày của vàng mà dát lên cái tháp, ngôi tháp này á, là khoảng chừng 3 cm. Với lại trên đỉnh đó thì là có kim cương này, có một viên kim cương mà tới 76 carat, cùng với lại 5.451 viên kim cương khác, 1.383 viên hồng ngọc. Rồi còn những các loại đá quý khác thì đếm thì có lẽ con số trên ngàn, mấy ngàn không đó. Chính vì ngôi tháp cao 100 mét và chu vi 433 mét, nằm ở trên một diện tích bề dài là 600 mét của mặt bằng á, và bề ngang là 400 mét. Chính cái chùa này mang cái tên là Svendagon Paya. Paya tiếng Miến Điện á, có nghĩa là chùa, nơi thờ Phật. Chính nơi thờ Phật này quá nổi tiếng vì lịch sử, vì sự vĩ đại. Ví dụ như Tổng thống Mỹ Obama mới đây khi tới thăm Miến Điện, tuy rằng ở Miến Điện thời gian chỉ có 6 tiếng đồng hồ, nhưng mà ông cũng đã bỏ thì giờ để đến đi vòng quanh ngôi tháp này. Hôm đó thì có cả bà Ngoại trưởng Clinton. Đây là lần thứ hai bà đến ngôi tháp này.
Nhưng mà thưa thầy, cái chùa Svendagon này đó, người ta còn nhớ cái hình ảnh khi mà lần đầu tiên một vị Tổng thống Hoa Kỳ biến thăm Miến Điện đó, thì cái hình ảnh ông Tổng thống Obama cũng như bà Ngoại trưởng Hillary Clinton đó, đã bỏ giày, bỏ cả vớ ra để đi chân đất, đi trong cái khuôn viên của chùa. À. Thì thầy có thể nói rõ hơn cái...
Quý vị như vậy, thưa quý vị biết là khi mà ta vào nhà thờ Thiên Chúa Giáo hay là nhà thờ Tin Lành thì ta có thể đi giày. Nhưng đối với Phật giáo thì đại đa số ở trong chùa, đặc biệt là những các nước theo hệ phái Nam Tông của Phật giáo là bắt buộc phải cởi vớ. Đó là cái phong tục tập quán. Thì Tổng thống Obama cũng theo cái đến nước của người ta, thì Tổng thống Obama đã tôn trọng cái tập trong phong tục của đó, là phải dạy cởi vớ ra để đi chân không. Và tất cả các vị khác thì cũng đi chân không.
Thầy vừa mới nói là cái chùa Svendagon ở Yangon đó là cái chùa Phật giáo mà lâu đời nhất ở trên thế giới, tức là khoảng 2600 năm tuổi. Cái lịch sử tại sao lại có thể nói rằng...
Vâng, để quý vị có dễ hiểu á, thì thưa quý vị, như đạo Chúa có đạo Công giáo, có Tin Lành, là có đạo và chính thống. Ở bên Phật giáo thì đại khái chúng ta có thể có thấy có ba cái ngành Phật giáo lớn tức là Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo ở tại Trung Quốc, Phật giáo ở tại Hàn Quốc, Nhật Bản hay là ở Việt Nam thì thuộc về Phật giáo Đại Thừa. Còn Phật giáo Nguyên Thủy, tức là Phật giáo giữa những cái tập quán, giữa những cái lối tu hành theo Ấn Độ vào cái thời Đức Phật còn tại thế, đó là Phật giáo ở Miến Điện, Phật giáo ở Thái Lan, ở Lào, ở Campuchia, ở Sri Lanka. Chúng tôi gọi là Phật giáo Nguyên Thủy hay là Phật giáo Nam Tông. Phật giáo Miến Điện thuộc về Phật giáo Nam Tông, nhưng Phật giáo Miến Điện với Phật giáo Thái Lan cũng có những cái khác nhau. Thí dụ cụ thể như các sư tại Thái Lan thì cạo tóc và cạo luôn lông mày. Nhưng mà các sư ở Miến Điện thì chỉ cạo tóc chứ không cạo lông mày. Và các sư ở tại Thái Lan thì không có bao giờ dùng tới cái chuỗi tràng để niệm Phật. Nhưng các sư ở Miến Điện thì cũng có người dùng cái chuỗi tràng giống như các vị ở Phật giáo Việt Nam vậy.
Ở tại ngôi chùa Srendagon này đó, thì cái giờ lễ đó thường thường là như thế nào dạ thưa thầy?
Thưa quý vị, là chùa Srendagon Paya này á thì mở cửa từ sáng cho đến tối. Cảnh mà đẹp nhất á là lúc buổi sáng và buổi tối. Còn buổi trưa thì hơi nóng. Nhưng mà thưa quý vị, tháp là cao 99,4 mét và chu vi là 433 mét, nằm ở trên một cái diện tích của một đồi, tức là bề ngang là 400 mét và bề dài 600 mét. Thì chúng ta có thể đi bằng thang máy lên trên sân thượng của đồi. Trên sân thượng của đồi đó thì là có tháp, chúng ta cũng có thể đi bộ 104 bậc thang để lên đến sân. Trên sân á, chung quanh tháp là có khoảng chừng 100 tòa nhà nữa. Thì bây giờ quý vị có thể cứ thể nghĩ tượng trưng, cứ thể tưởng tượng ở trong đầu đó, là chung quanh một ngôi tháp cao và lớn như vậy thì có khoảng 100 ngôi chùa. Nhưng thưa quý vị, đây cũng không phải là ngôi tháp lớn nhất của tại Miến Điện. Tại vì Miến Điện còn một ngôi tháp nữa cao lớn hơn, nhưng mà không được nổi tiếng lắm, là bởi vì ngôi tháp này cao tới 130 mét. Nhưng vì ngôi tháp này chỉ có lịch sử là khoảng 2.300 năm nên không được nổi tiếng bằng ngôi tháp ở Srendagon này. Ngôi tháp ở Srendagon này có một cái lịch sử đặc biệt nữa, là khi Đức Phật Thích Ca trốn tóc, tức là cắt tóc để đi vào rừng tu á, lúc đó có hai vị nhà buôn tên là Taputa và Parikha, là hai người này đã từ Miến Điện đến và nhận được 8 lọn tóc, tức là 8 cái sợi tóc của Phật và đem về để làm tháp. Cho nên đây cũng là cái nơi mà giữ lại một phần thánh tích, cái phần thân thể, tức là 8 ngọn tóc của Đức Phật Thích Ca để ở trong ngọn tháp này. Chính vì đó cho nên ngôi tháp này được nổi tiếng. Đây là không phải chỉ cho tín đồ của Phật giáo Nam Tông, mà hầu hết tất cả các tín đồ Phật giáo của các dòng phái ở trên thế giới đều mong muốn đến thăm ngôi chùa này.
Liệu người du khách có cơ hội để nhìn thấy, hay nói đúng hơn để vái lạy cái 8 cái ngọn tóc của Phật Thích Ca không dạ thưa thầy?
Lúc đầu thì người ta 8 lọn tóc đó, nhưng mà sau đó thì người ta đã phân ra là có 2 ngọn tóc khác, 2 sợi tóc khác thì đem để sang bên chùa khác. Và quý vị có thể thấy được ở bên chùa khác gần chùa Srendagon này, cũng ở trong thành phố Yangon thôi.
Tại sao người ta lại nói là tới Miến Điện, tới Yangon và viếng thăm chùa Srendagon thì phải đi vào mùa lễ tháng 3 dạ thưa thầy?
Thưa quý vị biết, vì vào tháng 4 á, tháng 4 là vào mùa mưa. Trước mùa mưa tức là ngày năm mới của Miến Điện. Miến Điện cũng như Lào, cũng như Thái, cũng như Campuchia thì ăn Tết vào tháng cuối tháng 3 đầu tháng 4. Cho nên trước ngày Tết là người ta đi lễ chùa đông. Nếu mà đi vào tháng 3 thì tốt là chúng ta có thể thăm được cái cảnh mà người dân Miến Điện chuẩn bị đón năm mới.
AV Travel, memories that last a lifetime.
Tổ khúc giao hưởng thơ 12 tháng của nhà soạn nhạc Nga Tchaikovsky với những giai điệu của tháng 6 mà quý vị đang nghe, cũng như để mời quý thính giả đến với nước Nga và những đêm trắng ở Saint Petersburg vào tuần lễ cuối của tháng 6 trong hành trình tour đi Liên bang Nga và Bắc Âu do AV Travel tổ chức và hướng dẫn, đi từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 3 tháng 7 năm 2016 tới đây. Phần thi ca thính phòng hôm nay, mời quý vị cùng nhà báo Hoài Hương trong câu chuyện về tổ khúc Hồ Thiên Nga và vở ba lên Hồ Thiên Nga của Tchaikovsky.
Nói về văn hóa Nga, không ít người sẽ nghĩ ngay tới nghệ thuật ba lê của Nga. Và đã nhắc tới ba lê Nga thì người ta không thể không nghĩ tới vở được gọi là ba lê của những vở ba lê, đó là Hồ Thiên Nga của nhà soạn nhạc lừng danh Tchaikovsky. Có lịch sử từ hơn 100 năm trước, Hồ Thiên Nga ra đời vào năm 1877. Nhưng cho đến nay, nó vẫn là niềm say mê của những ai yêu thích môn nghệ thuật này. Không phải ngẫu nhiên mà vở ba lê Hồ Thiên Nga lại nổi tiếng trong suốt chiều dài lịch sử như vậy. Vở ba lê này đã gắn với những tên tuổi lừng danh như nhà soạn nhạc Pierre Tchaikovsky và những nhà biên đạo múa như Pechin, Ivanov, Grigorovich. Nhưng điều quan trọng hơn cả là nó diễn tả được những tâm tư cháy bỏng trong mỗi con người, tình yêu thánh thiện, ước mơ cao cả, nỗi thất vọng và sự cám dỗ của đời thường. Hồ Thiên Nga là vở ba lê đầu tay của Tchaikovsky. Với suy tưởng, ba lê cũng là một vở giao hưởng. Ông đã đưa những ý tưởng này của mình vào vở ba lê này. Tchaikovsky đã làm thay đổi hoàn toàn cách suy nghĩ về các vở ba lê. Ông đã đưa nghệ thuật giải trí này lên thành một nghệ thuật trừu tượng, sâu sắc, mang được những nét thầm kín trong tư duy. Vào thời của Tchaikovsky sáng tác vở Hồ Thiên Nga, ở xứ Bavaria thuộc nước Đức bấy giờ, có vị vua tên là Ludwig Đệ Nhị, nổi tiếng lãng mạn, say mê nghệ thuật, đặc biệt là say mê âm nhạc. Vua Ludwig Đệ Nhị đã cho xây một tòa lâu đài thần tiên tuyệt đẹp, gọi là lâu đài Neuenstein, lâu đài Thiên Nga. Nó đứng trên sườn núi trông ra một khu hồ, cũng mang tên là Hồ Thiên Nga hết sức thơ mộng. Với cảnh quan của tòa lâu đài và Hồ Thiên Nga, vị vua lãng mạn đến khác thường này đã tạo niềm cảm hứng cho Tchaikovsky sáng tác vở Hồ Thiên Nga tuyệt tác, một vở ba lê được xếp ở loại bi thương và trữ tình trong lịch sử âm nhạc. Có lẽ chính vì vậy mà Tchaikovsky đã quyết định đặt tên cho hoàng tử nhân vật chính trong vở ba lê của mình một cái tên Đức, dù ông là người Nga. Hồ Thiên Nga đã ra mắt khán giả lần đầu tiên vào tháng 2 năm 1877. 6 năm sau đó thì vở ba lê phải tạm ngưng diễn. Đối với thời kỳ đó, 6 năm diễn cho một vở ba lê đã là rất dài, vì nghệ thuật múa vào thời điểm đó vẫn chưa đạt được đúng tầm của nó và chưa diễn tả được hết ý tưởng của âm nhạc Tchaikovsky. Hồ Thiên Nga chỉ thành danh, chỉ thực sự được biết đến sau khi Tchaikovsky đã qua đời gần 20 năm sau. Vào năm 1895, Hồ Thiên Nga được dàn dựng lại và từ đó người ta mới cảm nhận được cái đẹp của Tchaikovsky, cái hồn lãng mạn của Hồ Thiên Nga, cái dịu dàng, quyến rũ của những vũ điệu ba lê. Cho đến nay, Hồ Thiên Nga vẫn có hai trường phái giàn dựng khác nhau, nhưng cả hai đều rất được khán giả hâm mộ, và mỗi trường phái đều diễn tả câu chuyện Hồ Thiên Nga theo một khía cạnh khác nhau. Trong khi các nhà hát ở Song Đất Mua thể hiện vở ballet này theo sự giàn dựng của nhà soạn nhạc Ricardo Drigo cùng với sự biên đạo múa của hai nhà đạo diễn nổi tiếng là Kechin người Đức và Ivanov người Nga, thì tại Moscow, các nhà hát lại thể hiện vở Hồ Thiên Nga theo đúng tinh thần và hồn nhạc của Tchaikovsky qua sự biên đạo múa của Grigorovich. Vở Hồ Thiên Nga của Tchaikovsky được diễn tại Song Tiết Mua theo sự giàn dựng của nhạc sĩ Ricardo. Ông đã cho ra đời lần đầu tiên năm 1895. Nhạc sĩ Ricardo Drigo đã không lấy toàn bộ những giai điệu của Tchaikovsky sáng tác cho Hồ Thiên Nga, mà ông chỉ lấy những đoạn trích từ những sáng tác khác nhau của Tchaikovsky để đưa vào Hồ Thiên Nga, trong đó có cả những đoạn mà Ricardo Drigo tự viết nhạc. Hồ Thiên Nga trong sự truyền thể của Drigo mang nhiều nét cổ tích, mang nhiều nét huyền thoại hơn, và Hồ Thiên Nga đã trở thành một huyền thoại thật đẹp, thật cảm động về tình yêu. Nhà biên đạo múa người Đức Kechin đã mang đến cho vở diễn một không khí tương bừng của những vũ điệu về hào nhoáng của những buổi lễ hội nơi cung đình. Còn nhà biên đạo múa Ivanov thì đã làm cho vở ballet này mang được bóng dáng tâm hồn Nga, những cánh chim Nga yểu điệu rập rờn nối đuôi nhau bên bờ hồ phủ sương, những mái đầu nghiêng nghiêng mềm mại làm người ta hình dung được những đàn chim Nga bên bờ hồ phương Bắc, những bước chân uyển chuyển, những cánh tay mềm mại theo dòng nhạc trữ tình làm người ta như thấy được những cánh chim nhẹ nhẹ đong đưa theo những tiếng hát buồn ra diết của loài chim thiên Nga. Đó là một trường phái Hồ Thiên Nga ở Song Tết Mua. Đối trường phái ở Moscow, năm 1969, nhà biên đạo múa nổi tiếng của nhà hát thành phố Moscow, ông Grigorovich, người hết sức đam mê âm nhạc Tchaikovsky, đã quyết định trả lại cho Hồ Thiên Nga cái hồn ban đầu của nó. Ông đã giàn dựng lại vở diễn theo đúng ý tưởng của Tchaikovsky, một dòng nhạc đầy cảm xúc, đầy kịch tính nhưng cũng thật lãng mạn. Trong cách nhìn của Grigorovich không còn là một câu chuyện cổ tích về tình yêu nữa, mà là một thế giới nội tâm đầy mơ mộng nhưng cũng thật sóng gió, một thế giới của thực hư, hư thực, của trắng đen, một khoảng khắc thật gần nhau, thật khó phân biệt. Thế nhưng chớ trêu thay, dưới thời Liên Xô còn tồn tại thì sự giàn dựng của Grigorovich đã phải thay đổi rất nhiều, đặc biệt là đoạn kết trong vở diễn. Những nhà lãnh đạo văn hóa Liên Xô thời đó đã không cho phép nàng Agita, biểu tượng của niềm tin, của cái đẹp, được chết trong tay của số phận. Phải chờ mãi đến năm 2000, vở Hồ Thiên Nga mới được sửa lại theo đúng kịch bản của Grigorovich, một kịch bản theo sát ý tưởng khởi đầu của Tchaikovsky. Trong kịch bản của Drigo, Hồ Thiên Nga là một câu chuyện tình yêu thật đẹp. Hoàng tử xứ Đức, Dietrich vừa tròn 18 tuổi, và trong hoàng cung lúc đó đã cho tổ chức chúc mừng chàng thật linh đình với những vũ điệu vui nhộn của khắp xứ Âu Châu được mang ra trình diễn trong hoàng cung, từ những vũ điệu vui nhộn của xứ Tây Ban Nha với những điệu van lôi cuốn của Hungary và Ba Lan. Vào buổi chiều, bạn bè đã rủ hoàng tử vào rừng đi săn và họ dừng chân nghỉ lại bên một bờ hồ thật yên tĩnh. Trong ánh trăng bàng bạc, hoàng tử được chứng kiến một cảnh tượng thật là kỳ lạ. Bầy chim thiên nga mềm mại, trắng muốt và biến thành những cô gái thật kiều diễm, yêu kiều. Agita, bà chúa của bầy thiên nga, đã làm cho hoàng tử Dietrich bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp yêu kiều của mình. Agita kể cho hoàng tử nghe về số phận của mình và những nàng thiên nga khác. Các nàng đã bị một lão phù thủy độc ác Rothbard phù phép biến thành những con thiên nga. Chỉ đến đây họ mới được trở lại lớp người. Ma thuật của lão phù thủy chỉ biến mất nếu nàng Agita gặp được một người hết lòng yêu thương và chung thủy với nàng. Bên bờ hồ Thiên Nga, hoàng tử Dietrich đã thề sẽ mãi mãi giữ trọn tình yêu với nàng Agatha. Khi hoàng tử Dietrich trở về hoàng cung, thì cha mẹ của chàng lại tổ chức yến tiệc linh đình để kén vợ cho chàng. Tất cả các tiểu thư không làm chàng mềm lòng, nhưng phù thủy Robert vô cùng thâm độc. Hắn cải trang cho cô con gái Odinia của mình mang dáng vẻ của bà hoàng Agatha và đã làm cho hoàng tử tưởng lầm. Chàng vui mừng định công bố Odinia là vợ chưa cưới của mình. Nhưng rồi chàng chợt nhận thấy hình bóng của Agatha hiện về. Hoàng tử chợt bừng tỉnh và hiểu rằng chàng đã bị phù thủy Rodbart đánh lừa. Bên bờ hồ Thiên Nga, các nàng chim đang hồi hộp chờ đợi bà chúa Agatha của mình giải thoát. Nhưng nàng Agatha buồn bã cho biết hoàng tử đã phụ bạc lại lời thề thủy chung của mình. Hoàng tử cũng chạy đến xin tha thứ vì sự nhầm lẫn của mình. Nhưng lời thề của hoàng tử đã không còn linh nghiệm nữa. Để cứu người yêu của bầy thiên nga, hoàng tử đã quyết định tìm đến cái chết. Kết cục, nàng Agatha và hoàng tử đã cùng chết bên nhau trong lòng hồ thiên nga, và tình yêu của họ từ đó đã trở thành bất tử. Kịch bản của Grigorovich, Hồ Thiên Nga không còn là một huyền thoại về tình yêu nữa, mà nó đã mang đầy tính suy tưởng, đầy tính triết lý. Những cánh thiên nga kiểu diễn bên bờ hồ không còn là những nàng tiên bị phù phép, mà là thế giới của những cái đẹp, của những mơ ước trong thế giới nội tâm của hoàng tử Dietrich. Nàng tiên thiên nga Agatha chính là hình ảnh của tình yêu, của sự dịu dàng tuyệt đối mà chàng được số phận cho thấy. Nhưng số phận là một vị thần thật là nghiệt ngã, chẳng cho người ta được êm ấm dễ dàng đạt được ước mơ của mình. Số phận mách bảo cho hoàng tử về sự hiện diện của nàng Agatha, nhưng cũng lại mang nàng Odinia đến để thử thách chàng. Odinia thật giống Agatha về hình thức và hoàng tử đã bị nàng mê hoặc. Chỉ đến khi nhận nàng là vợ chưa cưới, hoàng tử mới biết mình bị nhầm lẫn. Nhưng số phận không cho phép chàng rút lời. Khi chàng không còn giữ được sự trong trắng trong chính tâm hồn mình, thì giấc mơ trong trắng của chàng cũng chết. Khi chàng đã phản bội lại niềm tin, thì tình yêu tuyệt đối cũng không thể sống nổi, dù chàng được tha thứ, và nàng Agatha đã bị chết trong tay của số phận nghiệt ngã ngay khi ngày mới bắt đầu. Cho tới ngày nay, dù vở ba lê hồ Thiên Nga được dựng theo trường phái nào, theo huyền thoại hay theo tính triết lý, thì vở hồ Thiên Nga cũng đã làm cho khán giả mê đắm bởi vẻ đẹp của mình, bởi những giai điệu thật đặc sắc, khiến không ít người đã phải suy tư về tình yêu, về niềm tin và về cuộc đời.
Phần giới thiệu về nước Nga cổ Hoài Hương, cũng như để mời quý vị thính giả tham dự hành trình tour đi ngắm đêm trắng tại Liên bang Nga và Bắc Âu do AV Travel tổ chức và hướng dẫn, đi qua những thành phố Moscow, Saint Petersburg, Helsinki, Oslo, Stockholm và Copenhagen. Tour sẽ lên đường từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 3 tháng 7 năm 2016. Với sự hướng dẫn của nhà báo Hoài Hương tại Moscow và Saint Petersburg. Mọi chi tiết về tour, xin quý vị gọi cho AB Travel qua số điện thoại 714-537-2200, 714-537-2200, trang nhà của AB Travel ở địa chỉ abtravel.com, abtravel.com. Chương trình phát thanh hôm nay đến đây đã mãn. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và xin hẹn quý vị thính giả trong những chương trình phát thanh tới của AV Travel. Kính chúc quý vị thính giả một đêm an lành, hạnh phúc. Đây là chương trình Vòng Quanh Thế Giới với AV Travel. Việt Hùng xin kính chào quý vị thính giả.
AV Travel. Memories that last a lifetime.